là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Vì vậy, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thường hoạt động mạnh với nhiều hình thức tinh vi. Không chỉ ở khu vực thành thị, lợi dụng địa bàn rộng lớn, tâm lý cũng như nhận thức của người dân còn hạn chế, các đối tượng còn đưa hàng giả, hàng nhái về tiêu thụ ở các vùng nông thôn của tỉnh. Vậy thực trạng này đang diễn ra trên địa bàn tỉnh như thế nào? Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ra sao? Đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình hôm nay. Tiếp đó là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Phúc Lộc đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự. Trong 7 năm qua, từ năm 2011 đến năm 2018, xã Phúc Lộc đã huy động được trên 214 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp trên 80 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn này được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đường từ trung tâm xã đến thành phố được nhựa hóa, đường trục thôn và liên thôn được cứng hóa, thuận tiện cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Đến nay, tất cả 4 thôn có hệ thống điện lưới quốc gia, tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt 100%. Số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 92,8%. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người gần 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,3%. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Lộc đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong xã cần tiếp tục huy động nguồn lực, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý các quy hoạch, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, chất lượng cao và giá trị gia tăng. Thực hiện tốt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tích cực chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng dẫn và hỗ trợ bà con nông dân tổ chức sắp xếp hình thành các tổ hợp tác xã kiểu mới. Thực hiện tốt đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh trật tự xã hội. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của xã Phúc Lộc.
Thành ủy Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại 2 năm 2017-2019. Sau hơn một năm phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại 2, ban tổ chức đã nhận được 194 tác phẩm của 45 tác giả, trong đó có 16 tác phẩm ký, 52 tác phẩm thơ, trường ca và 126 tác phẩm nhiếp ảnh. Nội dung các tác phẩm bám sát thực tiễn đời sống xã hội gắn với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc xây dựng thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại 2. Nhiều tác phẩm được đánh giá có chất lượng cao, giàu chất văn học nghệ thuật, phản ánh những quá trình xây dựng và phát triển của thành phố. Tiêu biểu như tác phẩm ký Bước chuyển dưới phiên, Một ngày nơi đất lành Tùy Lộc, tác phẩm thơ Yên Bái phố, Viết cho thành phố trẻ, bộ ảnh Thành phố nhìn từ trên cao, Lễ thông xe cầu Bách Lẫm. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Yên Bái. Tại hội nghị sơ kết cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại 2 năm 2017-2019, ban tổ chức đã khen thưởng cho 20 tác giả có tác phẩm xuất sắc dự thi ở các thể loại.
Đoàn khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng được 125 công trình phần việc thanh niên với trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Tiêu biểu như các công trình nhà nhân ái tại xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn và xã Tân Lập, huyện Lục Yên, nhà nhân ái cho cựu chiến binh tại các xã Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên. Với chủ đề công tác năm tuổi trẻ sáng tạo, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã có 100 ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, 25 đề tài ứng dụng trong thực tế. Phong trào sáng tạo trẻ được triển khai sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên trong khối, trong đó trọng tâm tập trung ứng dụng công nghệ 4.0 và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn cũng như tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn trong khối lồng ghép hoạt động chuyên môn tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 600 lượt thanh niên. Năm 2019, đoàn khối các cơ quan tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả của các hoạt động tình nguyện, tạo bước đột phá trong phong trào thanh niên tình nguyện, huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, tích cực triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo đến đoàn viên thanh niên trong khối, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính. Tại hội nghị, một cá nhân và hai tập thể được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Đoàn khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 9 cá nhân và 13 tập thể tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.360 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh dịch vụ thực phẩm. Năm 2018, huyện đã tổ chức 63 buổi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, thu hút trên 2.000 người tham gia. Tổ chức trên 60 đoàn kiểm tra liên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, an toàn thực phẩm. Trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm đã giảm, song nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm còn cao. Hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn được tuồn về nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn của huyện như Xuân Long, Ngọc Trấn, Phúc Ninh, Cảm Nhân, Tích Cốc. Công tác kiểm tra giám sát cấp cơ sở còn hạn chế do đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm mỏng, tuyến xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn thực phẩm, phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là chưa có kỹ năng điều tra xử lý các vụ vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ sở giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường do chủ yếu giết mổ tại nhà, ở gần khu chợ các xã thị trấn. Đây cũng là những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm mà Yên Bình phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân.
Trong năm 2018, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện và triệt phá gần 1.400 m2 cây thuốc viện, so với niên vụ 2017 giảm gần 4.300 m2. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các ngành chức năng tăng cường tái trồng cây thuốc viện tại các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp danh, đồng thời phân công cán bộ chiến sĩ bám địa bàn để tuyên truyền vận động và yêu cầu các hộ dân ký cam kết không tái trồng cây thuốc viện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Vì vậy, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thường hoạt động mạnh với nhiều hình thức tinh vi. Không chỉ ở khu vực thành thị, lợi dụng địa bàn rộng lớn, tâm lý cũng như nhận thức của người dân còn hạn chế, các đối tượng còn đưa hàng giả, hàng nhái về tiêu thụ ở các vùng nông thôn của tỉnh. Vậy thực trạng này đang diễn ra trên địa bàn tỉnh như thế nào? Sự vào cuộc của các cơ quan chức năng ra sao? Đây sẽ là nội dung chính được đề cập trong chương trình hôm nay. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý sau đây.
Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Đội Quản lý Thị trường số 7 huyện Văn Chấn phối hợp với Công an huyện Văn Chấn đã kiểm tra phát hiện thu giữ hơn 500 lít rượu trắng có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép. Qua kiểm tra, toàn bộ số rượu này đều được đựng trong các can nhựa không dán tem nhãn, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ thành phần của rượu. Vì vậy, toàn bộ số rượu trên đã được Đội Quản lý Thị trường số 7 tiêu hủy theo đúng quy định. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, Công an huyện Văn Yên phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 4 tiến hành kiểm tra xe chở hàng mang biển kiểm soát 15B02268 do lái xe Nguyễn Như Hải, địa chỉ xã Kiến An, Hải Phòng lưu thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua địa phận huyện Văn Yên. Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 25kg xúc xích, 25kg chả mực và 10kg nội tạng động vật đã chảy nước và bốc mùi hôi thối, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Toàn bộ số hàng trên đã được Đội Quản lý Thị trường số 4 đưa đi tiêu hủy, trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 9 triệu đồng. Theo báo cáo của Đội Quản lý Thị trường số 4, năm 2018, tổng số hàng tiêu hủy do đội thực hiện lên đến 483 triệu đồng, trong đó chủ yếu là hàng công nghệ phẩm như bánh kẹo, rượu bia, nước ngọt, mì chính, nước mắm, dầu gội giả. Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã tiến hành tiêu hủy hơn 100.000 quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá hơn 380 triệu đồng, do hai chủ hàng vận chuyển từ biên giới phía Bắc vào nội địa, bị Đội Quản lý Thị trường số 4 Công an huyện Văn Yên, Đội Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 Bộ Công an phát hiện bắt giữ.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã kiểm tra được trên 1.200 vụ, xử lý trên 800 vụ, xử phạt hành chính trên 2,4 tỷ đồng, bán hàng tịch thu được trên 2,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 5,1 tỷ đồng. Qua đó cho thấy tình hình buôn bán vận chuyển hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, ngành quản lý thị trường của tỉnh đã có hành động cụ thể như thế nào để ngăn chặn tình trạng trên? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự. Tháng 10 năm 2018, tại phiên chợ của xã Vân Tiến, thành phố Yên Bái, đội quản lý thị trường số 2 đã tổ chức trưng bày các loại hàng giả và hàng thật của 60 sản phẩm để giúp nhân dân so sánh nhận biết. Trong đó chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như mì chính, bột giặt, dầu gội đầu, giày dép, phụ tùng xe và bóng đèn. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường thành phố còn trực tiếp hướng dẫn cho nhân dân phân biệt được hàng giả, hàng thật, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động thương mại bằng cách phát thanh trực tiếp và phát tờ rơi tài liệu cho người dân tại phiên chợ. Tham quan gian hàng, một người dân tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Rất là tốt bởi vì là biết được hàng thật, hàng giả để mà loại trừ cái hàng giả.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, Cục Quản lý Thị trường tỉnh còn chỉ đạo các đội quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh, kho bãi, hạn chế tối đa tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đang là thời gian cao điểm hoạt động vận chuyển kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường nội tỉnh, trong đó có các địa bàn vùng cao như Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Để kiểm soát thị trường, cùng các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái, đội quản lý thị trường số 1 địa bàn thị xã Nghi Lộ và huyện Trạm Tấu đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về buôn bán kinh doanh hàng giả trên thị trường. Ông Nguyễn Mạnh Thực, quyền đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Theo lưu thông thì chúng tôi kiểm tra thì các cái hàng hóa kể cả do nước ngoài sản xuất thì không xuất trình được hóa đơn chứng từ trong quá trình kiểm tra thì sẽ kết luận là hàng hóa nhập lậu và tiến hành xử lý, vừa tịch thu vừa xử phạt vi phạm hành chính. Trong quá trình phối hợp kiểm tra thì chỉ những hàng hóa nào bằng con mắt cảm quan có thể nhìn thấy được là hàng hóa kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm thì những hàng hóa đó sẽ bị tịch thu xử lý và tiêu hủy theo quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Xuân Long, cán bộ đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đơn vị chúng tôi thì mục đích tổ chức cái gian hàng này thì là để phục vụ nhu cầu bà con, tức là thiết yếu cần nắm bắt những thông tin cần thiết khi để nhận biết về hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, để bà con nhân dân là những người tiêu dùng thông minh trong mua sắm hàng hóa hàng ngày.
Để bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi ích người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng, điện tử điện lạnh, các mặt hàng công nghệ phẩm như bánh mứt, nước giải khát, bia rượu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Bá Hùng, quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán cổ truyền, sức tiêu thụ hàng hóa của nhân dân bao giờ cũng tăng cao. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng có xu hướng đẩy giá hàng lên cao hoặc đưa ra thị trường hàng giả, hàng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, để rồi hàng lậu để tiêu thụ bán cho người dân. Để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng nhập lậu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, thì Cục Quản lý Thị trường tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Yên Bái, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 đấy, thì Cục Quản lý Thị trường đã thường xuyên chỉ đạo ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài cái việc mà tham mưu cho tỉnh như vậy, đồng thời cũng phối hợp với lực lượng chức năng như công an, y tế, thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Quản lý Thị trường chủ trì để kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nổi cộm trên địa bàn trong dịp Tết, trong đó tập trung vào một số nhóm mặt hàng tiêu thụ cao cần thiết phục vụ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán như thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá cũng như thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, và kiên quyết xử lý nghiêm việc buôn bán, vận chuyển pháo nổ, vật liệu nổ, pháo hoa, thuốc lá điếu nhập lậu. Về phía Cục Quản lý Thị trường Yên Bái thì đã ban hành công văn số 516 ngày 19 tháng 12 năm 2018 về việc mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2018 trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Trong đó thì Cục đã chỉ đạo các đội cần tập trung kiểm tra kiểm soát chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, mì chính, bột ngọt, rượu, bia, nước giải khát, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, kiểm tra kiểm soát công tác an toàn thực phẩm. Đặc biệt phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra vào khu vực các chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh và các đơn vị nhập khẩu kinh doanh thực phẩm đông lạnh, kể cả thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, gia súc gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm nhập lậu chưa qua kiểm dịch hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra việc niêm yết giá bán hàng theo giá niêm yết. Hiện nay cục quản lý thị trường Yên Bái đã xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019, cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề với 4 nhóm mặt hàng: một là cái vật liệu nổ, pháo hoa nếu có; hai là vải, quần áo, giày dép, nguyên liệu phụ liệu may mặc; ba là thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, mì chính, tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; và 4 là mặt hàng điện máy và điện tử.
Với quyết tâm ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực giữ ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi của người dân, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, an ninh trật tự được giữ vững.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự Yên Bái siết chặt quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán do phóng viên Thu Hương, Đức Tình thực hiện. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Mùa chim án bay do ca sĩ Anh Thơ thể hiện. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz, bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công nhân người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, 5 năm qua, công ty cổ phần Sư Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có gần 80 sáng kiến giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện, được nghiệm thu và áp dụng vào thực tiễn. Công ty đã thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật để phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, tập trung tuyên truyền để đoàn viên người lao động thấy rõ trách nhiệm tầm quan trọng của việc nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đồng thời động viên kịp thời các đoàn viên tích cực có những sáng kiến. Ông Vũ Ngọc San, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sư Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Hàng năm thì chúng tôi luôn đặt ra những cái phong trào thi đua với chủ đề là năng suất, chất lượng, kèm với lại phát huy cái sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong lao động cũng như là trong công việc hàng ngày. Đối với ban lãnh đạo chúng tôi thì quan tâm đến từng những cái ý tưởng, những cái đề xuất cũng như là những cái sáng kiến của người lao động, bởi vì là bản thân người lao động trong cái quá trình làm việc người ta có thể đưa ra những cái sáng kiến hoặc là những cái giải pháp hết sức là hợp lý. Chính vì vậy mà để đưa những cái ý tưởng đó thành hiện thực thì trong ban quản lý cũng như là đội ngũ kỹ sư ở trong công ty cùng giúp với người lao động, có thể là chúng tôi giúp về phần thiết kế hoặc là giúp hoàn thành ý tưởng, thậm chí là giúp về kinh phí, thì toàn bộ những cái ý tưởng cũng như những cái sáng kiến của anh em mới thành hiện thực được.
Được mệnh danh là cây sáng kiến của công ty, hơn 20 năm gắn bó với mảng kỹ thuật, anh Nguyễn Danh Đông, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần Sư Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, luôn quan niệm sáng tạo khoa học đơn giản là cải tiến những gì chưa phù hợp trong quá trình sản xuất, làm cho thiết bị máy móc hoạt động hiệu quả, tốn ít nhân công và đem lại hiệu quả cao. Với đặc thù là đơn vị chuyên thiết kế, sản xuất và kinh doanh các loại sư cách điện, sư kỹ thuật phục vụ trong ngành điện. Quá trình vừa làm việc, anh Đông đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tài liệu và phối hợp với các công nhân của tổ sản xuất để đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến như giải pháp thiết chế, thử đưa vào sản xuất sứ đỡ đường dây điện 24 kV, cải tiến dáng tán lá cho các loại sứ đỡ đường dây của anh Đông đã giúp công ty tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, anh Đông chia sẻ.
Là một kỹ sư thì để mà thiết kế một sản phẩm thì nó liên quan với rất nhiều công đoạn. Nó đòi hỏi một người đó là con người đó là phải tâm huyết và nó là tỉ mỉ. Tâm huyết tỉ mỉ bên cạnh đấy thì phải có quá trình là nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu. Chứ nếu mà không nghiên cứu tài liệu thì thực tế là chúng ta không biết là chúng ta làm cái sản phẩm gì. Đấy, không biết sản phẩm đó là sản phẩm gì, yêu cầu nó như thế nào và nó làm những cái làm như thế nào, và bên cạnh đấy là một cái nữa là người ta sử dụng vào mục đích gì, có yêu cầu hay không. Đối với lại ngành sứ thì nó có một cái, nó là ngành phục vụ cho ngành điện, nó liên quan đến việc an toàn, vì một cái sản phẩm của ngành sứ thì có thể ảnh hưởng cả một hệ thống. Thế nên là trong cái ngành sứ này thì về kỹ thuật đòi hỏi là nó phải mọi người phải, khi mà đã làm, đã thiết kế thì nó đã làm kỹ thuật thì nó phải có cái tâm huyết và cái tỉ mỉ trong công việc của mình.
Với sự phát triển của doanh nghiệp, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực để cán bộ công nhân thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để các tác giả nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thành phố Yên Bái là một điển hình trong việc gắn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với việc tham gia các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho biết thêm.
Công ty chúng tôi cũng đã phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong toàn công ty và tạo điều kiện với tạo điều kiện cao nhất đối với cho người lao động và đối với những cá nhân mà có những cái sáng kiến ngoài những cái mức điều kiện như là về vật tư, về thời gian cũng như là đóng góp những các ý kiến và lắng nghe tiếp thu các ý kiến để cho các cá nhân hoàn thành những cái sáng kiến của mình.
Anh Lưu Doãn Quang, một trong những cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình trong năm 2018, đã gửi giải pháp là chiếc máy uốn thép thủy lực tham gia dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8. Anh Quang chia sẻ, chính thực tiễn lao động sản xuất khi uốn thép thủ công bộc lộ những hạn chế đã giúp anh có ý tưởng làm chiếc máy này. Nhờ được công ty tạo điều kiện đi tham quan học hỏi các mô hình máy uốn thép ở các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ở các tỉnh bạn, đã giúp anh Quang hoàn thiện bản thiết kế và sản phẩm với nhiều ưu việt hơn hẳn các máy móc ở các doanh nghiệp khác. Điều này không chỉ góp phần nâng cao năng suất uốn thép lên hàng chục lần mà còn góp phần giảm nhân công, tiết kiệm thời gian cho công ty, qua đó còn thúc đẩy các công nhân trong công ty thi đua cải tiến kỹ thuật, anh Quang cho biết thêm.
Cơ bản là mình đam mê thôi, không vì mục đích gì cả. Mình đam mê, mình thấy cái gì đó mà mình người ta làm được, mình không làm được thì mình bức xúc thôi. Đấy. Với lại sự chỉ đạo của chị Xỉu, tức là giám đốc công ty Hòa Bình ấy, chị rất tin tưởng và chị bảo là bây giờ cháu làm thế nào đó để cho hoạt động nó hiệu quả nhất, nhưng mà chi phí nó phải là ở thấp nhất thì mới có lợi nhuận cho công ty.
Có thể thấy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp trong tỉnh đã và đang thu hút đông đảo công nhân, người lao động tích cực tham gia với chất lượng các giải pháp ngày càng được nâng lên. Riêng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh tổ chức hàng năm, số lượng các giải pháp từ các doanh nghiệp chiếm gần 1/2 và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu giải, qua đó góp phần lan tỏa niềm đam mê sáng tạo khoa học trong các đơn vị. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết:
Về các giải pháp của khối doanh nghiệp tham gia dự thi, theo tôi là cái chất lượng rất là tốt. Thứ nhất là đây nó thể hiện được cái tính sáng tạo trong và cái sự chủ động trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo cải tiến kỹ thuật, để qua đó thì làm thế nào đó là giảm sức lao động, nâng cao năng suất và coi là cũng là để góp phần vào phát triển cái thực hiện về thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và cái việc áp dụng các cái giải pháp sáng kiến kỹ thuật của trong các doanh nghiệp, tôi thấy là hiệu quả cũng đạt rất là cao.
Khơi dậy tinh thần thi đua, tính năng động, sáng tạo, góp phần sản xuất kinh doanh hiệu quả là hiệu quả tất yếu của phong trào thi đua sáng kiến cải tiến lao động sáng tạo của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp chủ động hội nhập trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay. Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.